Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 23 tháng Giêng, Chủ nhật thứ ba mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 9. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Sứ mệnh của giáo hội nhằm cứu độ con người. Sự cứu độ đạt được nhờ tin vào Chúa Kitô và ân sủng của Người. Vậy, việc tông đồ của giáo hội và của tất cả các chi thể trong giáo hội trước hết nhằm loan báo sứ điệp của Chúa Kitô bằng lời nói, việc làm và nhằm chuyển thông ân sủng của Người cho trần gian. Công việc này được thực hiện cốt yếu là do tác vụ giảng lời Chúa và ban các bí tích, đặc biệt được trao phó cho hàng giáo sĩ. Trong chức vụ đó, cả giáo dân cũng phải hoàn tất phần quan trọng của mình để trở nên những con người cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Nhất là trong lĩnh vực này, việc tông đồ giáo dân và thừa tác vụ của các vị mục tử bổ túc cho nhau. Giáo dân có rất nhiều cơ hội làm việc tông đồ, rao giảng tin mừng và thánh hóa. Chính chứng tá của đời sống Kitô và những việc lành được làm với tinh thần siêu nhiên có sức thu hút người ta đến với đức tin và đến với Thiên Chúa, vì Chúa đã phán: ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ nhìn thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 16. Tuy nhiên, việc tông đồ này không chỉ ở tại việc làm chứng bằng đời sống. Người tông đồ đích thực còn tìm gặp dịp loan báo Chúa Kitô bằng lời nói, hoặc cho người chưa tin để đưa họ đến đức tin, hoặc cho người tín hữu để giáo huấn, củng cố và thúc đẩy họ sống sốt sắng hơn, vì tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta. Và trong lòng mọi người phải âm vang lời thánh tông đồ: khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Ở thời đại chúng ta phát sinh nhiều vấn đề mới và nhiều sai lầm trầm trọng đang hoành hành nhằm phá hủy tận gốc tôn giáo, trật tự luân lý và chính xã hội nhân loại, nên Thánh Công Đồng hết lòng khuyên nhủ giáo dân, mỗi người tùy khả năng và vốn liếng giáo lý, phải theo tinh thần của giáo hội mà ân cần chu toàn bổn phận của mình trong việc nghiên cứu tường tận và bảo vệ các nguyên tắc Kitô giáo, cũng như áp dụng đúng đắn những nguyên tắc đó vào những vấn đề của thời đại chúng ta. Trích sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 6. 24 tháng Giêng thứ hai, Thánh Francisco de San, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 25 thứ ba, Thánh Phaolô tông đồ trở lại, lễ kính, kết thúc tuần lễ cầu cho các tín hữu Kitô được hiệp nhất. 26 thứ tư, Thánh Timôte và Thánh Tito, giám mục, lễ nhớ. 27 thứ năm, Thánh Angela Merici, trinh nữ. 28 thứ sáu, Thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 29 tháng Giêng thứ bảy, tuần thứ ba mùa thường. Và 30 tháng Giêng, Chủ nhật thứ tư mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho, và xin Chúa thương tiếp tục hướng dẫn cuộc đời chúng ta, để mỗi người chúng ta luôn luôn thi hành thánh ý Chúa và sống trọn vẹn giới răn yêu thương của Chúa.
chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng thực hành một nghiệp thánh. Tôi thưa nhân cùng Thiên Chúa toàn thân
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi chàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em, xin cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Lúc đầu, đất Zabulon và Nephtali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển. Bên kia sông Jordan trở thành Galilea các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Ngươi đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn. Thiên hạ hân hoan trước mặt ngươi, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ làm thu họ. Ngươi đã bẻ gãy tất cả như trong ngày Madian, vì tất cả những chiếc giày trần, tất cả áo choàng vùi trong máu, đều bị ném vào đám cháy, làm mồi cho lửa. Đó là lời Chúa. Chúa là sư sang, là đấng cứu độ, tôi giờ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời tôi giờ gì ai?
Chúa là sư sang, là đấng cứu độ tôi.
một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống căng trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau. Giữa anh em đừng có chia rẽ, hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí và cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Collier hay cho hay rằng giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này là mọi người trong anh em nói tôi thuộc về Phaolô, tôi về phe Apollo, còn tôi về phe Kepha, và tôi thuộc về phe Chúa Kitô. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea, người rời bỏ thành Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulon và Naphtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và đất Naphtali, dọc đường theo biển, bên kia sông Jordan, Galilee của dân ngoại, dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng một ngày nọ, một vị linh sư gọi các đệ tử của mình lại và hỏi họ: Khi nào thì ta biết đêm chấm dứt và ngày bắt đầu? Các môn đệ lần lượt trả lời: Khi ta có thể thấy được sự khác biệt giữa con trâu và con bò. Môn đệ khác trả lời: Khi ta có thể phân biệt được con vịt và con ngan. Và người khác nữa: Khi ta có thể nhận dạng được trái cam và trái táo. Vị linh sư gật gù và nói: Các con đang nói về ánh sáng tự nhiên như yếu tố phân biệt ngày và đêm. Nhưng các con có biết khi nào thì chúng ta có ánh sáng tâm linh để ra khỏi bóng đêm của tâm hồn không? Các môn đệ bối rối và vị linh sư liền nói: Khi chúng ta nhận ra những người chung quanh thực sự là anh chị em của mình để yêu thương và giúp đỡ họ. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần giáo hội cầu nguyện cho hiệp nhất. Và đặc biệt, trong tin mừng hôm nay, khi thuật về việc Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời rao giảng công khai, Thánh Matthew đã giới thiệu Chúa Giêsu như là đấng đã làm trọn lời ngôn sứ Isaiah đã nói như trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe. Dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn lao, và kẻ ngồi trong vùng bóng tối sự chết, một ánh sáng đã rạng lên. Như vậy, Chúa Giêsu chính là ánh sáng đem lại sự sống thần linh và tình yêu hiệp nhất cho nhân loại. Ánh sáng tâm linh mà vị linh sư muốn nói đến, như chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, sự sáng thế gian chính là ta. Ai theo ta sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng nó sẽ có ánh sáng sự sống. Thực vậy, Chúa Giêsu đã dạy mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha duy nhất và hết thảy mọi người là anh chị em của nhau, nên phải thực sự yêu thương hiệp nhất với nhau. Sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu thật là ngắn ngủi, vì đã được tóm gọn trong một câu: hãy hối cải vì nước trời đã gần bên. Sự hối cải mà Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây chính là việc chúng ta phải bước ra khỏi bóng đêm của tội lỗi, ghen tương, đố kỵ, chia rẽ, để bước vào ánh sáng ban ngày của yêu thương và hiệp nhất. Vì tội lỗi suy cho cùng chính là sự phá hủy sự liên hệ yêu thương hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người, và dẫn đến sự chia rẽ, rạn nứt nơi chính nội tâm của con người chúng ta và giữa con người với nhau. Chúa Giêsu đến trần gian không có mục đích gì khác hơn là khôi phục lại sự hiệp nhất, hài hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa con người với nhau và chính nơi tâm hồn của mỗi người. Sự hiệp nhất trong tình yêu này chính là lý tưởng của Chúa Giêsu và là điều mà Ngài hằng tha thiết cầu xin với Chúa Cha để trở nên hiện thực như lời cầu nguyện hiến tế của Ngài, để tất cả chúng nên một. Và Chúa Giêsu đã phải trả giá cho sứ mạng này bằng sự sống qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài đã trở thành chính sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người, cũng như chính Ngài là nguyên lý tạo thành sự hiệp nhất giữa con người với nhau và nơi chính bản thân của mỗi người. Chấp nhận Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận ánh sáng sự sống, ánh sáng dẫn ta bước đi trên con đường yêu thương hiệp nhất. Theo gương Chúa Giêsu, trong bài đọc 2 trích thư Thánh Phaolô mà chúng ta vừa nghe, vị tông đồ dân ngoại đã kêu gọi các tín hữu tiên khởi sống tinh thần yêu thương và hiệp nhất trong đời sống cộng đoàn, và Ngài tỏ ra quan tâm về sự chia rẽ bè phái đang diễn ra ở nơi họ. Thánh tông đồ đã nói: hỡi anh em, nhân dân Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô, tôi này xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, đừng để có sự chia rẽ trong anh em, nhưng hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí, cùng một tâm tình. Trong ánh sáng của Chúa Kitô, Thánh Phaolô đã nhận ra tất cả tín hữu đã liên kết chặt chẽ với nhau và làm nên một thân thể duy nhất ở nơi Chúa Kitô nhờ thần khí của Người. Tất cả mọi sự chia rẽ trong cộng đoàn hội thánh đều là những hành động chia cắt chính Chúa Kitô. Sự chia rẽ bè phái xảy ra trong hội thánh ở Côrintô là vì các tín hữu không đặt trọn niềm tin vào Chúa Kitô, nhưng lại dựa vào uy thế của các vị lãnh đạo khác nhau. Đây là dấu chỉ cho thấy đức tin của các tín hữu ở đây còn là một đức tin què quặt, một đức tin chưa trưởng thành, vì không dựa vào Chúa Kitô mà chỉ bám vào tình cảm cá nhân dành cho người này hay dành cho người khác. Với tâm tình của lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu là ánh sáng tái tạo hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người, cũng như sự hiệp nhất giữa con người với chúng ta với nhau. Chúng ta cùng xin mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa giúp chúng ta được ơn hối cải từ những cảm nghĩ, lời nói đến những hành động, để chúng ta biết nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong môi trường sống của chúng ta. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta nhận biết rằng mọi người chúng ta là anh chị em với nhau, có cùng một cha trên trời và cùng là chi thể của nhau, để chúng ta luôn sống như những người con thảo của Chúa Cha và là những chi thể đích thực của nhiệm thể Chúa Kitô. Amen. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô,
con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bằng tin với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người,
người chịu đóng đinh
vào thân gia vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời Phôncio Pilato, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,
người cũng được cung thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ta tiên tri mà phán dạy, tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh tiền, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô là con một Thiên Chúa. Ngài đã đến trần gian như là ánh sáng cứu độ. Chúng ta cùng chúc tụng tạ ơn tình thương của Thiên Chúa với ánh sáng ơn cứu độ đó. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, cho mọi người nhận biết Thiên Chúa chính là ánh sáng ơn cứu độ của nhân loại, hầu tất cả luôn hiệp nhất trong tình bác ái và vững mạnh trong đức tin, để đẩy lui mọi nguyên nhân chia rẽ, hận thù và hiểm họa chiến tranh, đồng thời đem lại hòa bình cho nhân loại.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nghe lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta, cũng như cho chúng ai, cũng như cho những ai đang nhờ chúng ta cầu xin. Đừng bao giờ để mất niềm tin tưởng và hy vọng vào tình thương của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho những người đang tha thiết đi tìm chân lý, được gặp thấy ánh sáng của Chúa. Cho những người lo âu phiền muộn được uy an. Cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục. Và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin Chúa hướng dẫn chúng con đi trong ánh sáng tình thương của Chúa để chúng con yêu thương, hiệp nhất và xây dựng hòa bình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng và lấy quyền năng Chúa Thánh Thần mà thân hoa. Để nhờ của lễ này chúng con được hưởng ơn cứu độ, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con nhận biết Cha là đấng vô cùng vinh hiển, vì Cha đã lấy quyền năng mà trợ giúp người phàm. Hơn nữa, Cha còn dùng nhân tính yếu hèn của chúng con làm linh dược chữa lành chúng con. Và nhờ đó Cha cứu những người sa ngã khỏi hư nát nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người đạo binh các thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thánh nhan Cha, thờ lạy Cha uy linh cao cả. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài và tung hô rằng:
Thiên Chúa ca đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên ca tầng trời, Chúa công đơn nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên ca tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang chỉ tin Chúa chịu chết và tin rằng vì Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh thiên muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và máu thánh Đức Kitô Con Một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Cảm ơn Chúa.
trên ai con pháp hôm nay. Mẹ ơi có hay con vẫn đang biết đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ. Con xin vâng ngài thiên, xin vâng xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và quy tâm từ dù đời con yêu đuối. Xin vâng, xin vâng ngài thiên, xin vâng xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ. Xin vâng hôm nay và ngày kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong vũ hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu vương nắng lo. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, cho con thánh thời vui bước đi theo tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chớ quên con những tháng ngày heo.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ Nhật vừa qua, ngày 16 tháng Giêng, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng kêu gọi gia tăng gặp gỡ và đối thoại đại kết nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô diễn ra trong toàn thể giáo hội Công giáo từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng này. Đức Thánh Cha đã nói như sau: tôi mời gọi cộng đồng Kitô hãy thực hiện những cử chỉ có ý nghĩa để gặp gỡ và đối thoại đại kết, và hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban cho hồng ân sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Được biết, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng năm nay 2005 có chủ đề Chúa Kitô nền tảng duy nhất của giáo hội. Chủ đề này được gợi ý từ đoạn thư thứ nhất Corinto chương 3 câu 1 đến câu 23. Vì Chủ Nhật vừa qua 16 tháng Giêng cũng là ngày quốc tế di dân trong giáo hội Công giáo, nên trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tâm tình thân thiện và thông cảm cần có đối với những anh chị em tị nạn và di dân. Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng sự hòa hợp giữa các dân tộc đòi hỏi một sự quân bình đúng giữa một bên là sự xác nhận căn cước riêng của mình, và một bên là sự nhìn nhận thực thể của kẻ khác. Được biết, ngày di dân hôm Chủ Nhật 16 tháng Giêng vừa qua là ngày di dân lần thứ 91, và trong sứ điệp cho ngày di dân này được công bố hôm ngày 9 tháng 12 năm 2004 vừa qua về chủ đề Sự Hòa Nhập Văn Hóa, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nhìn nhận tính cách đa văn hóa, hợp pháp có mặt trong một quốc gia. Nhưng sự nhìn nhận này cần phù hợp với việc bảo vệ trật tự, để từ đó mà bảo vệ sự an ninh xã hội và sự tự do của các công dân. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 16 tháng Giêng với các tín hữu họp nhau tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn với những lời như sau.
Carissimi fratelli e sorelle, si celebra oggi in tutta la Chiesa la giornata mondiale del migrante e rifugiato.
Anh chị em rất thân mến, hôm nay được cử hành trong toàn thể giáo hội Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn. Trong sứ điệp được công bố cho dịp cử hành này, tôi đã muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hòa nhập giữa tất cả mọi dân tộc. Một sự hòa nhập đòi hỏi phải có một sự quân bình đúng giữa một bên là sự xác nhận chính căn cước riêng của mình, và một bên là sự nhìn nhận thực thể của kẻ khác. Tôi xin gửi lời chào thân tình đến tất cả anh chị em di dân, và tôi cầu chúc rằng qua việc đối thoại, sự thiện cảm và lòng thông cảm được gia tăng giữa các nền văn hóa. Sau những lời trên về Ngày Quốc tế Di dân và Tị nạn, Đức Thánh Cha nhắc đến tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô với những lời như sau.
Preceduta dall'importante giornata per il dialogo ebraico-cristiano, inizierà dopo domani, 18 gennaio.
Sau cử hành quan trọng ngày đối thoại giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, thì vào ngày 18 tháng Giêng sẽ bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô với chủ đề Chúa Kitô nền tảng duy nhất của giáo hội. Xem thư thứ nhất Côrintô chương 3, câu 1 đến câu 23. Tôi mời gọi mọi cộng đoàn hãy thực hiện những cử chỉ có ý nghĩa để gặp gỡ và đối thoại đại kết. Và hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban cho hồng ân sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria rất thánh những biến cố quan trọng này của giáo hội. Ước chi lời khẩn cầu đầy tình mẫu tử của mẹ giúp cho những người Kitô có được một con tim và một linh hồn, và cho tất cả mọi người được gia tăng tình liên đới để xây dựng một thế giới hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ex ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum sacrum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
ora pro nobis, Santa Dei Genici. Oremus, gratiam tuam, quesumus nomine, mentibus nostris in fonde, ut piante annunciante, Christi vini tui, incarnationa coniomimus, evangelium aeriam totem,
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancti.
Sicuterat in principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeterno nobis Domini.
Reducit perpetua lucem Dei.
Iescat in pace.
Amen.
Sit nomen Domini regnum.
Đức Thánh Cha ban phước lành tòa thánh.
Amen. In nomine Domini.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh Trường Tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 16 tháng Giêng. Trước khi kết thúc mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc lại một đoạn trích từ Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Trong lần trước, chúng ta đã đọc phần thứ nhất của Sứ điệp Hòa bình này. Đức Thánh Cha nói về hòa bình trong khung cảnh suy tư về điều thiện, điều ác. Và Đức Thánh Cha đã kêu gọi, hãy thắng sự ác bằng sự thiện. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc rằng, điều xấu được thể hiện trong nhiều hình thức khác nhau của những sinh hoạt xã hội và chính trị. Và để chống lại điều xấu, con người ngày nay cần gìn giữ và quý trọng kho tàng chung về các giá trị luân lý. Những giá trị luân lý này không do con người tạo ra, nhưng được con người lãnh nhận từ Thiên Chúa. Như thế, Đức Thánh Cha nhắc đến điều mà chúng ta có thể hiểu như là luật luân lý tự nhiên, phổ quát, chung cho tất cả mọi người, và Ngài kêu gọi tôn trọng đường lối thể hiện luật tự nhiên này, mà Ngài gọi bằng từ chuyên môn là văn phạm của luật luân lý phổ quát. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi số 3 của Sứ điệp Hòa bình năm 2005. Nhìn vào tình trạng hiện nay của thế giới, người ta không thể không nhìn thấy điều xấu được phổ biến đáng kể trong nhiều hình thức xã hội và chính trị. Từ sự vô trật tự xã hội cho đến sự nổi loạn và chiến tranh, từ sự bất công cho đến bạo lực chống lại kẻ khác và loại trừ người đó. Để xác định con đường riêng của mình giữa những đòi buộc đối nghịch của điều thiện và điều ác, gia đình nhân loại hết sức cần tôn trọng phần gia tài chung các giá trị luân lý, đã được lãnh nhận như là hồng ân của Chúa. Vì thế, với tất cả những ai đã quyết tâm chiến thắng điều xấu bằng điều tốt, Thánh Phaolô mời gọi hãy vung trồng những thái độ cao cả và không vụ lợi, sống quảng đại và sống hòa bình. Ngỏ lời với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cách đây 10 năm về công cuộc chung để phục vụ cho hòa bình, tôi đã nhắc đến văn phạm của luật luân lý phổ quát, đã được giáo hội nhắc lại nhiều lần trong nhiều lần phát biểu về vấn đề này. Gợi lên những giá trị và những nguyên tắc chung, luật luân lý phổ quát này hiệp nhất tất cả mọi người lại với nhau, dù có sự khác biệt về văn hóa riêng. Luật luân lý phổ quát này không thể nào thay đổi. Luật này vẫn luôn luôn như vậy giữa những thay đổi các ý tưởng và các phong tục và nâng đỡ sự khai triển các ý tưởng. Cả khi con người chối bỏ những nguyên tắc của luật luân lý phổ quát, người ta cũng không thể hủy diệt nó, cũng không thể bứng nó ra khỏi tâm hồn con người. Luôn luôn, nó xuất hiện lại trong đời sống của các cá nhân cũng như trong sinh hoạt của các xã hội. Văn phạm chung này của luật luân lý phổ quát đòi buộc phải luôn luôn dấn thân và có trách nhiệm. Đức Thánh Cha viết tiếp nơi số 4 của Sứ điệp Hòa bình của Ngài. Văn phạm chung này của luật luân lý phổ quát đòi buộc phải luôn luôn dấn thân và có trách nhiệm, để làm sao cho đời sống con người và của các dân tộc được tôn trọng và được cổ võ. Theo ánh sáng của luật luân lý phổ quát, người ta không thể nào không ghi nhận cách sâu xa những điều xấu có tính cách xã hội và chính trị đang ảnh hưởng trên thế giới, nhất là những điều xấu được khơi dậy do bởi tình trạng phổ biến của bạo lực. Trong khung cảnh này, làm sao không nghĩ đến đại lục châu Phi đáng mến, nơi vẫn còn những xung đột đã và còn đang tiếp tục gây ra hàng triệu nạn nhân? Làm sao không nhắc đến tình trạng nguy hiểm tại Palestine, vùng đất của Chúa Giêsu, nơi người ta không thành công kết chặt trong sự thật và trong công bằng những mối dây của sự thông cảm lẫn nhau? Những mối dây thông cảm này bị chà đạp bởi cuộc xung đột, một cuộc xung đột được dung dưỡng mỗi ngày một cách đáng lo ngại bởi những tấn công và những hành động trả thù. Và còn phải nói gì thêm nữa về hiện tượng bi thảm của nạn bạo lực khủng bố, xem ra như đang đưa toàn thế giới đến một tương lai đầy sợ sệt và lo âu. Cuối cùng, làm sao không đau lòng nhận xét rằng thảm cảnh tại Iraq còn kéo dài trong những hoàn cảnh không chắc chắn và không an ninh cho tất cả mọi người. Để đạt đến điều thiện hảo của hòa bình, cần phải, với ý thức sáng suốt, xác nhận rằng bạo lực là một điều xấu không thể chấp nhận được, và rằng bạo lực không bao giờ giải quyết được những vấn đề. Bạo lực là một sự gian trá, bởi vì nghịch lại với sự thật của đức tin chúng ta, nghịch lại với sự thật của nhân tính chúng ta. Bạo lực hủy diệt điều mà nó muốn bảo vệ, như phẩm giá con người, sự sống và sự tự do của con người. Quý vị và các bạn thân mến, với một đoạn trích trên từ Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.